Tác phẩm Hòn đảo cá heo xanh. Tác giả Scott O'Dell. Người dịch Vũ Chi, Lê Hân. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Tường Vi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Scott O'Dell sinh ngày 23 tháng 5 năm 1898 tại Los Angeles, California. Tên thật của ông là O'Dell Gabriel Scott, nhưng một nhà báo đã viết nhầm thành Scott O'Dell và cái tên này theo ông từ đó. Quyển sách đầu tiên của Scott O'Dell, Representative Photoplays Analyzed, được xuất bản vào năm 1924 khi ông vừa tròn 26 tuổi. Trong cuộc đời sáng tác của mình, ông viết khoảng 30 đầu sách và đạt hơn 50 giải thưởng. Hòn đảo cá heo xanh và đường đến Damietta, Road to Damietta là hai tác phẩm tâm đắc nhất của ông. Dành tặng những đứa trẻ nhà Russo, Isaac, Dosa, Claire, Gillian và Felicity, cùng tặng cho Eric, Cherry và Wrinkle. Giới thiệu: tất cả tác phẩm của Scott O'Dell đều được các nhà phê bình và độc giả đón chào nồng nhiệt, nhưng chưa có quyển sách nào tác động mạnh mẽ như Hòn đảo cá heo xanh. Quyển sách được viết dựa trên câu chuyện có thật của một cô gái thuộc bộ tộc da đỏ Halas sống trên đảo San Nicolas bên bờ biển California. Vì hòn đảo này gần với quê hương thời thơ ấu của tác giả, nên Scott O'Dell biết về Karana, người phụ nữ bị bỏ rơi ở San Nicolas, người đã sống một mình trên đảo từ năm 1835 đến năm 1853. Trong cuộc di cư của người Halas, cô bé 12 tuổi đã nhảy khỏi tàu để ở lại với em trai của mình, rồi bị bỏ lại trên đảo. Một sự thật đáng buồn là người em trai đã qua đời không lâu sau đó, Karana còn lại một mình trên đảo. Hòn đảo cá heo xanh là một câu chuyện phi thường về sự sinh tồn, được thuật lại với dòng kể của người trong cuộc. Đây là câu chuyện về lòng dũng cảm và sự nhẫn nại, đặc biệt là về khả năng chịu đựng và sự kiên trì của con người, còn hơn cả cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe. Thông qua thế giới quan của Karana, tác giả cũng diễn tả được sự phẫn nộ của mình đối với những thợ săn tham lam muốn tiêu diệt cuộc sống hoang dã. Và đây là cuốn sách đầu tiên trong số những tác phẩm thể hiện mối quan tâm của Scott O'Dell đến vấn đề bình đẳng cho con người. Karana đã nổi giận, sợ hãi và đầy chua xót, nhưng khi phải sống một mình, học cách chăm sóc các sinh vật hoang dã là những người bạn đồng hành duy nhất lúc ấy, từ một đứa trẻ muốn báo thù, cô đã trở thành một thiếu nữ trầm lặng, đầy lòng trắc ẩn và biết tha thứ. Cô đã học được cách hàn gắn nỗi đau bằng sức mạnh tình yêu. Năm 1961, Hòn đảo cá heo xanh đã nhận được giải thưởng John Newbery, là giải thưởng được trao cho tác phẩm dành cho thiếu nhi xuất sắc nhất trong năm của Mỹ. Về sau, tác phẩm này được dựng thành phim. Sau nhiều năm ra đời, nó vẫn là quyển sách gối đầu giường của nhiều độc giả, dù ở lứa tuổi hay giới tính nào. Scott O'Dell sinh năm 1898, là con của ngài Walter Scott, ông phục vụ trong lực lượng phòng không Hoa Kỳ trong suốt Thế chiến thứ hai. Ông còn là nhiếp ảnh gia ở Hollywood những năm 1920. Quyển sách Hòn đảo cá heo xanh được ông viết khi đang là biên tập tờ báo Los Angeles. Ông đã viết nhiều tiểu thuyết và phi tiểu thuyết cho người lớn, nhưng từ sau năm 1960, ông chỉ viết sách cho trẻ em và thanh thiếu niên, tổng cộng khoảng 20 đầu sách. Lý do duy nhất mà tôi viết sách là để truyền đạt một thông điệp nào đó. Tôi không cần viết cho người lớn, bởi vì họ sẽ không thay đổi, dù có thể là họ đã rất cố gắng, nhưng trẻ em thì có và sẽ thay đổi. Là bậc thầy về tiểu thuyết lịch sử, Scott đã chịu khó nghiên cứu, nhưng luôn luôn làm cho câu chuyện vượt cao hơn những chi tiết lịch sử. Một trong số các yếu tố khiến sách của ông đặc biệt là sự đồng cảm ông dành cho nhân vật chính. Các khái niệm và các cuộc hội thoại hòa quyện nhịp nhàng với nhau và con người bị tác động bởi thời gian, nơi chốn và hoàn cảnh sống của họ. Scott O'Dell có một tình cảm sâu nặng với vùng biển California, nơi ông sống và vui chơi thuở bé. Lớn lên thì bơi lội và dong thuyền đi thăm thú nhiều nơi. Ông muốn tro cốt của mình được rắc vào Thái Bình Dương khi chết đi. Sau khi ông qua đời năm 1989, vợ của Scott O'Dell là bà Elizabeth và những người khác trong gia đình đã bay đến California, thuê tàu và đi ra cách bờ hơn 3 dặm. Họ rải tro cốt và uống rượu champagne để tưởng nhớ cuộc đời của O'Dell, vị thuyền trưởng đã nhỏ vài giọt lên thuyền để tỏ lòng tôn kính ông. Khi thuyền quay về, thình lình xuất hiện 12 con cá heo lướt theo bên cạnh và đưa thuyền vào bờ. Chúng bơi cùng cho đến khi thuyền đến lối vào cảng Mission Bay ở San Diego. độc giả sẽ thấy rằng Karana muốn rời hòn đảo, nhưng cô bé quyết định quay lại, dù không chắc rằng mình có thể đến bên bờ an toàn. Hơn mọi thứ, cô nói, chính đàn cá heo xanh đã đưa tôi về nhà. Jenna Sutherland, giáo sư danh dự của tập san Trung tâm sách trẻ em Đại học Chicago. 1. Tôi còn nhớ ngày con tàu Alut cập đảo. Thoạt đầu, nó giống như một chiếc vỏ ốc nhỏ lênh đênh trên biển. Rồi nó lớn dần và trông như một con mòng biển đang xếp cánh. Cuối cùng thì trong ánh mặt trời đang lên, nó hiện rõ mồn một là một con tàu màu đỏ, có hai cánh buồm cũng màu đỏ. Tôi và em trai đã đến đầu hẻm núi, nơi đây lượn xuống một bến cảng nhỏ gọi là Vịnh San Hô. Chị em tôi vẫn thường đi nhặt rễ cây ở đó trong suốt mùa xuân. Thằng em Ramo của tôi chỉ được nửa tuổi tôi. Khi ấy tôi 12 tuổi, nó nhỏ bé so với một đứa trẻ đã bao lần chứng kiến mặt trời mặt trăng xuống xuống lên lên, nhưng nhanh nhẹn chẳng khác gì con dế. Lúc khoái chí, cô cậu cũng ngu ngốc như con dế vậy. Vì lý do này, và cũng vì tôi muốn thằng nhóc phụ tôi lượm rễ cây và khỏi chạy đi chơi, tôi không hé miệng chút gì về cái vỏ ốc tôi đã nhìn thấy hay con mòng biển đang xếp cánh cả. Tôi cứ đào đào bới bới trong các bụi cây bằng cái gậy nhọn đầu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra trên biển, mặc dù tôi biết chắc chắn rằng con mòng biển đó là một con tàu với hai cánh buồm đỏ thắm. Nhưng đôi mắt Ramo hiếm khi bỏ sót thứ gì trên đời. Chúng đen và to như mắt thằng lằn vậy, đôi lúc lại có vẻ như buồn ngủ. Đấy mới chính là lúc chúng tinh tường nhất. Và lúc đó, quả trông chúng như vậy đấy. Hai con mắt nhắm hờ, như những con thằng lằn đang treo mình trên vách đá đợi lúc quăng lưỡi ra bắt ruồi. Biển lặng thật, Ramo nói. Đó là một hòn đá bóng loáng, không có bất kỳ vết xước nào. Em tôi thường thích ví von thứ này với thứ khác như vậy đó. Biển không phải là hòn đá không có vết xước, tôi nói. Đó là nước, nhưng không có sóng. Với em thì nó là một hòn đá màu xanh. Nó bảo, và ở đầu xa kia kìa, có một đám mây nhỏ tọa trên hòn đá. Mây không nằm trên đá em ạ. Đá màu xanh hay màu đen hay đá gì cũng y chang nhau mà thôi. Nhưng đám mây ngày có thì có mà. Không phải trên biển. Tôi tiếp tục, cá heo nằm trên đó và mòng biển, chim cóc và rái cá và cả cá voi nữa. Nhưng không có mây. Đó là một con cá voi, có lẽ vậy. Ramo đứng trên một chân, rồi đổi qua chân kia, quan sát con tàu đang đến. Nó không biết đó là một con tàu, bởi vì nó chưa nhìn thấy một con tàu bao giờ cả. Tôi cũng chưa, nhưng tôi biết con tàu trông như thế nào vì tôi đã được nghe nói đến. Trong lúc em cứ mãi mê nhìn biển, tôi nói, chị đi đào rễ và chị sẽ được ăn, còn em thì không. Ramo lại bắt đầu cầm que thọc vào đất, nhưng khi con tàu đến gần hơn, cánh buồm của nó đỏ rực lên trong màn sương sớm. Em tôi cứ ngẩn tò te ngắm nó mà lại giả đò như không nhìn tới. Chị ơi, chị có bao giờ nhìn thấy một con cá voi màu đỏ chưa? Nó hỏi. Tôi trả lời, dù chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi, mấy con em thấy toàn màu xám. Em còn nhỏ lắm nhóc ạ. Em chưa thấy hết được mọi thứ biết bơi trên đời đâu. Ramo nhặt một nhánh rễ lên định bỏ vào giỏ. Bỗng nhiên, nó há to rồi đóng lại. Một chiếc xuồng! Nó hét lên. To lắm! To hơn mấy cái xuồng của chúng ta ghép lại nữa. Và nó màu đỏ. Xuồng hay tàu, điều đó không quan trọng đối với Ramo. Liền sau đó, nó quẳng cái rễ cây lên trời rồi chạy đi. Phóng vèo vèo xuyên qua các bụi cây, la hét vang trời. Tôi vẫn tiếp tục lượm rễ, nhưng hai tay tôi vừa đào vừa run rẩy, vì tôi còn phấn khích hơn cả em tôi nữa. Tôi biết trên biển kia là một con tàu chứ không phải là một chiếc xuồng cỡ lớn, và một con tàu đồng nghĩa với rất nhiều thứ. Tôi cũng muốn thả cái que xuống và chạy đi, nhưng tôi vẫn cứ đào bới tìm rễ cây, bởi vì trong làng cần chúng. Khi giỏ đã đầy là lúc con tàu Elut lượn quanh một cụm tảo lớn gần với hòn đảo của chúng tôi, giữa hai tảng đá bảo vệ vịnh san hô. Tin về nó đã lan đến làng Halas S mang theo vũ khí, đàn ông trong làng của chúng tôi băng theo con đường mòn dẫn ra biển, phụ nữ thì đã tụ tập cả ở mỏm núi đỉnh băng rồi. Tôi xuyên qua những bụi cây rậm và nhanh chóng đi men theo khe núi cho đến khi tôi đến được vách đá nhô ra biển. Tại đó, tôi ngồi xổm xuống, chống đất bằng hai tay và đầu gối. Phía dưới tôi là vịnh, thủy triều đã rút và nắng chiếu lấp lánh trên bãi cát trắng ngần. Phân nửa số đàn ông trong làng tôi đã đứng sẵn ở mé nước. Những người còn lại nấp sau các mỏm đá phía cuối đường mòn, sẵn sàng tấn công những kẻ xâm phạm nếu họ tỏ ra kém thân thiện. Trong lúc tôi lơm khơm trong các bụi to dân ở gần đó, cố gắng để không bị rơi khỏi vách đá, cố gắng ẩn mình để nhìn và nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới, thì có một con thuyền rời khỏi tàu. Sáu người trên đang chèo thuyền bằng những mái chèo dài, khuôn mặt họ rộng và mái tóc đen tuyền lấp lánh phủ xuống mắt. Khi họ đến gần hơn, tôi nhìn thấy những đồ trang sức bằng xương đâm xuyên qua mũi họ. Đứng trên thuyền phía sau họ là một người đàn ông cao lớn với bộ râu vàng hoe. Trước đây, tôi chưa từng thấy người nghe, nhưng bố tôi đã kể cho tôi nghe về họ, và tôi thắc mắc. Nhìn cái cách ông ta đứng dạn chân và hai tay chống lên hông, nhìn vào bến cảng nhỏ cứ như nó là của ông ta, tôi thắc mắc không biết ông ta có phải là một trong số những người đến từ phía Bắc mà người làng chúng tôi e sợ hay không. Tôi chắc chắn điều đó khi con thuyền lướt vào bãi biển và ông ta nhảy ra ngoài, nẹt nộ. Giọng của ông ta vọng lại các vách đá trong vịnh. Ngôn ngữ của ông lạ lắm, không giống như bất cứ thứ gì tôi đã từng nghe được. Rồi ông cha chậm rãi, nói bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Tôi đến trong thiện chí và muốn đàm phán. Ông ta nói với những người đàn ông trên bờ. Chẳng ai trả lời, nhưng bố tôi, ông đang nấp ở chỗ các hòn đá, tiến ra phía trước, về phía bãi biển lầy lội. Bố cắm ngọn lao vào cát. Tôi là tộc trưởng của Halas-et, ông nói. Tôi là tù trưởng Troic. Tôi ngạc nhiên khi bố tôi nói tên thật của mình cho một người lạ. Mỗi người ở bộ tộc tôi đều có hai cái tên. Một tên thật được giữ bí mật và ít được sử dụng. Còn một tên khác thông dụng hơn. Vì nếu dùng tên bí mật thì nó sẽ dần mất đi tính pháp lực. Như tôi tên là Wangapale, có nghĩa là cô gái có mái tóc dài màu đen. Dù tên riêng của tôi là Karana, tên bí mật của bố tôi là Joyce. Không hiểu sao, ông lại nói tên đó với một người lạ. Người Nga cười và đưa tay lên chào, tự giới thiệu mình là thuyền trưởng Olof. Bố tôi cũng đưa tay lên. Tôi không nhìn thấy mặt ông, nhưng tôi nghĩ bố cũng cười đáp lại. Tôi đến đây với 40 người. Người Nga nói, chúng tôi đến săn rái cá. Hy vọng chúng tôi sẽ được đóng trại ở đảo của ông trong thời gian đi săn. Bố tôi không nói gì. Ông là một người cao lớn, dù không cao bằng thuyền trưởng Olof, nhưng ông đứng thẳng, ngực ưỡn lên oai vệ, suy nghĩ về điều người Nga nói. Ông không vội vã trả lời, bởi vì con tàu Alut cũng đã từng đến đây săn rái cá. Đã lâu rồi, nhưng bố tôi vẫn còn nhớ bọn họ. Anh đang nhớ về một cuộc săn bắt khác à? Thuyền trưởng Olof nói khi bố tôi im lặng. Tôi cũng đã nghe về chuyện đó. Lần đó do thuyền trưởng Mischief dẫn đầu, hắn ta đã thật là ngu ngốc và giờ thì cũng đã theo ông bà mất rồi. Rắc rối xảy ra vì anh và bộ tộc của anh mới chính là những người phải đi săn. Đúng là chúng tôi đã đi săn, bố nói. Nhưng người mà anh gọi là ngu ngốc đó muốn chúng tôi phải săn liên tục hết mùa trăng này đến mùa trăng khác. Lần này các anh không phải làm gì cả, thuyền trưởng Olof nói. Người của tôi sẽ đi săn và chúng tôi sẽ chia chiến lợi phẩm, một phần cho các anh trả bằng vật phẩm và hai phần cho chúng tôi. Bố tôi bảo, các phần đó nên bằng nhau. Thuyền trưởng Olof đăm chiêu nhìn ra khơi rồi trả lời. Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau, khi tất cả đồ nghề của tôi đã lên bờ an toàn. Buổi sáng hôm ấy rất dễ chịu với những ngọn gió nhẹ. Tuy nhiên, mùa đó trong năm cũng là mùa nhiều bão, nên tôi hiểu tại sao người Nga muốn lên đảo của chúng tôi. Bố tôi nói, tốt hơn là nên thống nhất bây giờ. Thuyền trưởng Olof bước hai bước dài khỏi bố tôi, rồi quay lại đối mặt với ông. Một phần cho các anh là công bằng rồi, vì chúng tôi là người làm việc và chúng tôi là người chịu hiểm nguy. Bố tôi lắc đầu. Người Nga vuốt vuốt bộ râu mình rồi nói, vì biển không phải là của các anh, vậy thì sao tôi lại phải chia phần nhỉ? Vùng biển bao quanh hòn đảo cá heo xanh này là của chúng tôi, bố tôi trả lời. Ông nói một cách nhẹ nhàng như ông vẫn thường nói khi giận dữ. Từ đây đến bờ biển Santa Barbara, 2 hải lý cơ ạ. Không, chỉ có phần sát biển và nơi rái cá sinh sống thôi. Thuyền trưởng Olaf đằng hắn, ông ta nhìn những người đàn ông đang đứng trên bờ biển rồi nhìn về phía những người giờ đã ra khỏi chỗ nắp. Ông ta lại nhìn bố tôi và nhún vai. Bỗng ông ta mỉm cười, để lộ những chiếc răng dài. Hay, thôi thì chia các phần bằng nhau vậy, ông ta nói. Ông ta còn nói gì nữa, nhưng tôi không nghe được, vì đúng lúc đó, trong lúc phấn khích, tôi đã đụng trúng một viên đá nhỏ, làm nó lăn lọc cọc xuống vách đá và rơi xuống chân ông ta. Mọi người dưới bãi biển đều ngước nhìn lên. Tôi im lặng rời khỏi bụi cây tôi dân và chạy một mạch cho đến khi tôi tới được mỏm núi bằng. 2. Thuyền trưởng Olaf và những người trên tàu Alut đổ bộ lên đảo sáng hôm đó, đi đi lại lại rất nhiều lần giữa con tàu đến bờ biển Vịnh San Hô. Vì vùng biển này nhỏ và hầu như ngập hoàn toàn khi thủy triều lên, nên ông ta đề nghị được cắm trại ở vùng đất cao hơn. Và bố tôi đồng ý. Có lẽ tôi phải kể một chút về hòn đảo của chúng tôi cho các bạn nghe, để các bạn có thể hình dung nó trông như thế nào. Làng tôi ở đâu và những người trên tàu Alut ở lại gần hết mùa hè. Hòn đảo của chúng tôi dài 2 hải lý và rộng 1 hải lý. Nếu các bạn đứng trên đỉnh một ngọn đồi ở giữa đảo, bạn sẽ thấy nó giống như một con cá, giống như một con cá heo đang nằm nghiêng, đuôi hướng về phía mặt trời mọc, còn mũi hướng về phía mặt trời lặn. Vây nó là những rìa đá ngầm dọc theo bờ biển. Có ai đứng trên những ngọn đồi thấp vào những ngày trái đất mới được hình thành chưa? Và có phải là vì hình dáng của hòn đảo mà người ta gọi đó là hòn đảo cá heo xanh không? Tôi cũng không biết nữa. Ở vùng biển của chúng tôi có nhiều cá heo và cũng có thể vì vậy mà hòn đảo chết danh luôn. Nhưng dù với lý do nào đi chăng nữa, thì đó cũng là cái tên mà người ta đặt cho hòn đảo này. Tôi nghĩ điều đầu tiên bạn sẽ chú ý hòn đảo của chúng tôi là gió. Gió thổi cả ngày, có khi thổi từ hướng Tây Bắc, có khi thổi từ hướng Đông. Lâu lâu, một lần một con gió từ phía Nam thổi tới. Các cơn gió, trừ con gió phía Nam, đều rất mạnh và vì thế mà đồi núi trơn nhẵn, còn cây cối thì nhỏ và xoắn lại, kể cả trong hẻm núi dẫn xuống Vịnh San Hô. Ngôi làng của người Halas-et nằm ở phía đông những dãy đồi trên một đỉnh núi phẳng gần Vịnh San Hô và một con suối mát lành. Có một con suối khác cách khoảng nửa hải lý về phía bắc và đó là nơi những người thợ săn Alut dựng lều. Lều của họ làm bằng vỏ cây và thấp đến nỗi bọn họ phải áp sát bụng xuống đất để trườn vào. Lúc trời chạng vạng tối, chúng tôi có thể nhìn thấy ánh lửa lập lòe của họ. Đêm đó, bố tôi cảnh báo mọi người trong làng Halas-et không được bén mảng đến khu trại kia. Những người Alut đó đến từ một đất nước xa xôi phía bắc, bố bảo. Cung cách cũng như ngôn ngữ của họ không giống với chúng ta. Họ đến để săn bắt rái cá và chia phần cho chúng ta bằng nhiều hàng hóa. Bằng cách này, chúng ta sẽ có lợi, nhưng sẽ không lợi lộc gì nếu chúng ta kết bạn với họ. Họ là những người không biết gì về tình bạn. Họ không phải là những người từng đến đây trước kia, nhưng bọn họ cũng cùng là bộ tộc đã từng gây lộn xộn nhiều năm trước. Mọi người tất thảy đều tuân theo mệnh lệnh của bố tôi. Chúng tôi không đến chỗ trại của những người Alut và họ cũng không bén mảng đến làng của chúng tôi. Nhưng điều đó không phải có nghĩa là chúng tôi không biết điều họ làm, họ ăn gì và nấu nướng như thế nào, giết bao nhiêu con rái cá mỗi ngày và cả những điều khác nữa. Vì lúc nào cũng có người canh chừng từ vách đá trong lúc họ săn hoặc từ các khe núi khi họ ở trong trại. Ví dụ, Ramo đưa tin về thuyền trưởng Olaf. Buổi sáng, sau khi bò ra khỏi lều, ông ta ngồi lên một tảng đá và chải chuốt cho tới khi bộ râu của ông ta óng ánh như lông cánh của con chim cóc ấy. Ramo nói, chị gái tôi, Yulap, lớn hơn tôi 2 tuổi, là người đem về những tin tức gây tò mò nhất. Chị thề là có một cô gái Alut ở chỗ đám thợ săn. Nó mặc đồ bằng da giống như bọn đàn ông, Yulap nói, nhưng nó đội một cái mũ lông và bộ tóc của nó dày dài và xuống thắt lưng. Không ai chịu tin Yulap. Mọi người đều thấy buồn cười cho cái ý nghĩa rằng bọn thợ săn chịu đem vợ đi cùng. Những người phía tàu Alut cũng quan sát làng của chúng tôi. Nếu không, họ đã chẳng biết về những cơ may xảy ra với chúng tôi không lâu sau khi họ tới. Chuyện là thế này, Đầu xuân là thời điểm tồi tệ để câu cá. Sóng biển và những con gió đông nặng nề đẩy lũ cá xuống sâu khỏi mặt nước. Chúng sẽ ở mãi đó cho đến khi thời tiết ổn định lại và là nơi rất khó đánh bắt. Trong thời gian này, dân làng ăn uống rất thanh đạm. Phần lớn thức ăn là hạt giống trữ lại từ vụ mùa thu. Cơm may của chúng tôi đến từ một buổi chiều bão táp do Julep mang về. Chị là người không khi nào chịu ngồi yên một chỗ. Chị đi đến mỏm đá phía đông của hòn đảo với hy vọng sẽ bắt được sò. Khi đang leo lên vách đá để về nhà, chị nghe có tiếng ồn lớn sau lưng mình. Ban đầu, chị chẳng biết tiếng ồn đó ra từ đâu. Chị nghĩ rằng đó là tiếng gió vọng lại từ một trong các hang động. Lúc định rời đi, chị thấy những hình thù sáng lên bàn bạc dưới đáy vịnh. Những hình thù ấy di chuyển và chị nhận ra đó là một bầy cá vượt màu trắng lớn. Con nào con nấy to cỡ bằng chị vậy. Chúng bị một con cá voi ăn thịt tuổi bắt. Con cá voi săn chúng làm mồi khi không tìm được hải cẩu mà chén. Bầy cá vượt đã cố gắng trốn thoát bằng cách bơi vào phía bờ. Nhưng trong nỗi khiếp sợ, chúng không ước lượng được độ sâu của mặt nước và bị hất lên các mỏm đá. Julep đánh rớt giỏ sò và chạy về làng. Về đến nơi, chị thở không ra hơi và chỉ có thể chỉ tay về hướng biển. Những người phụ nữ đang nấu bữa lỡ, nhưng tất thảy đều dừng tay và tụ tập quanh chị, đợi nghe chị nói. Một bầy cá vượt trắng. Cuối cùng, chị cũng nói được. Ở đâu? Ở đâu? Mọi người hỏi, ngoài bãi đá ấy. Cả tá con, chắc phải hơn cả tá nữa ấy chứ. Trước khi chị Julep dứt lời, chúng tôi chạy về phía bờ biển, hy vọng rằng mình đã đến kịp lúc, rằng lũ cá không nhảy lại xuống biển hoặc đợt sóng nào đó đã cuốn chúng đi. Chúng tôi leo lên vách đá và nhìn xuống. Một bầy cá vượt trắng vẫn còn ở đó, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng vì thủy triều đang dâng cao và những đợt sóng lớn đang chực phủ lên đàn cá, chúng tôi không phí thêm một giây nào nữa. Từng con một, chúng tôi lôi chúng lên khỏi ngọn sóng. Sau đó, cứ hai người lại mang một con, vì chúng to và cân nặng bằng cả một người. Chúng tôi kéo chúng lên khỏi bãi đá và đem về nhà. Chân đó đã đủ cho mọi người trong một bộ tộc ăn bữa khuya đêm đó và cả ngày hôm sau. Nhưng vào buổi sáng, có hai người Alut đến làng và yêu cầu gặp bố tôi. Một trong hai người nói, các anh có cá ăn. Bố tôi trả lời, chỉ đủ cho người của tôi thôi. Họ lại nói, các anh có 14 con cá. Giờ thì chỉ còn 7 thôi vì chúng tôi đã ăn hết 7 con rồi. Các anh có thể để lại 2 con từ 7 con đó. Có 40 con trong trại các anh. Bố tôi đáp, như vậy nhiều hơn chúng tôi. Hơn nữa, các anh có cá của riêng các anh rồi. Mấy con cá khô các anh đem theo đó. Người Alut nói, chúng tôi ngán thứ đó rồi. Anh ta chỉ cao tới vai bố tôi và đôi mắt anh ta nhỏ như những hạt thạch anh màu đen, còn cái miệng thì mỏng như lưỡi một con dao bằng đá. Người kia nhìn cũng rất giống anh này. Bố tôi nói, các anh là thợ săn, cứ đi và kiếm cá cho các anh nếu các anh ngán đồ ăn của mình. Tôi còn phải lo cho người của tôi. Thuyền trưởng Olaf sẽ được báo là ông không muốn chia cá. Vâng, cứ làm vậy đi. Bố tôi nói, nhưng nhớ nói vì sao chúng tôi từ chối nữa nhé. Người Alut cằn nhằn với người bạn đi cùng, rồi cả hai đi khỏi đó trên đôi chân ngắn ngủn, băng qua những đụn cát ngăn cách giữa ngôi làng và nơi cắm trại của họ. Đêm đó, chúng tôi ăn phần cá vượt còn lại và vui đùa với nhau. Nhưng chúng tôi không biết rằng, trong lúc chúng tôi ngồi quanh đống lửa ăn uống, hát hò và nghe các già làng kể chuyện, cơ may của chúng tôi lại sắp mang đến phiền hà cho chính người Halaes của chúng tôi.